Hãy vâng nghe lời người. Cha Giuse Ngô Mạnh Cường, giọng Đa Minh.
Đây là con yêu dấu rất đẹp lòng ta. Các ngươi hãy vâng nghe lời người. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đây chính là tiếng mà Thiên Chúa Cha truyền phán trực tiếp cho các môn đệ và cũng là mỗi người Kitô hữu chúng ta. Bởi vì trước đây chúng ta biết Thiên Chúa phán dạy dân của Ngài, phán dạy nhân loại qua chính những ngôn sứ. Nhưng vào thời sau hết thì chính Thiên Chúa đã phán dạy qua chính người con yêu dấu của Ngài là Thánh Tử Giê-xu. Và chúng ta biết chỉ có hai lần Thiên Chúa phán truyền trực tiếp cho các tông đồ cũng như mỗi người chúng ta. Đây là con yêu dấu đẹp lòng ta mọi đàng, các người hãy vâng nghe lời người. Đó là trong ngày Đức Giê-xu chịu phép rửa tại sông Giô-đan, cũng như bài tin mừng hôm nay Chúa Giê-xu biến hình trên núi Ta-bo-r. Và Chúa Giê-xu truyền chúng ta đó là hãy nghe lời Đức Giê-xu. Vậy chúng ta phải làm sao đây để trở thành người con yêu dấu và làm đẹp lòng Thiên Chúa đây? Chúa Cha vừa chỉ cho chúng ta một gương mẫu để làm chúng ta trở thành con của Thiên Chúa, và nhất nữa là làm cho chúng ta biết sống đẹp lòng Thiên Chúa, đó chính là Đức Giê-xu Kitô, Chúa của chúng ta. Ngài vừa chỉ vào Chúa Giê-xu và tuyên bố rằng đây là con yêu dấu rất đẹp lòng ta. Kính thưa cộng đoàn, bởi vì khi làm người, làm con bác Giuse thợ mộc, thì có lẽ rất nhiều người so sánh tưởng Chúa Giê-xu chỉ là con bác Giuse mà thôi. Bởi vì Chúa Giê-xu không khác gì người con nuôi của Thánh Giuse cả. Có thể nói từ ánh mắt đến nụ cười, từ cách anh nói cũng như cách ứng xử với mọi người, và nhất là nối nghiệp thợ mộc của cha mình là Thánh Giuse. Và chúng ta biết, có thể nói cả cái làng Nazareth xưa, khi mà họ cần lợp nhà hay cần đóng sửa sang lại những bàn tủ hoặc ghế các cái, thì chắc chắn bác thợ mộc Giuse cũng như người con Giê-xu đó tận tụy phục vụ những cái nhu cầu của mà dân làng Nazareth khi họ cần tới. Và Thánh Giuse cũng như Đức Giê-xu đã ân cần làm cho họ với một cái giá rất phải chăng. Và nếu mà chúng ta tính đến năm 30 tuổi, Chúa Giê-xu mới bỏ nghề mà đi rao giảng, để mà dã từ làng Nazareth để đi vào hoang địa ăn chay 40 đêm ngày, thì người cũng đã có mười mấy năm trời hành nghề thợ mộc. Và một cái nghề có thể nói là nghề cung chính, sống bằng chính mồ hôi công sức của mình. Và chỉ có 3 năm thôi rao giảng thì Chúa Giê-xu mới sống và thực thi cái gọi là quyền hành của một vị Thiên Chúa mà đã vẫn ẩn núp trong cái nhân tính của người, đó là người hóa bánh ra nhiều, đó là người chữa lành những người què, đó là chữa lành những người đuôi mù, câm điếc, hay là xua trừ ma quỷ và cho kẻ chết sống lại. Chính vì thế mà nhiều người Do Thái đã bị cái nhân tính của Chúa Giê-xu đó che lấp, nên họ chỉ nghĩ Chúa Giê-xu chỉ là một bác thợ mộc con của ông Giuse và bà Maria mà thôi. Nên khi những người Chúa Giêsu hỏi các hôn những người người ta nói thầy là ai, thì người thì cho là Elia, người thì cho là một ngôn sứ nào đó. Nhưng tự chung thì những người Do Thái đều cho Đức Giêsu là một anh thợ mộc con Giuse và bà Maria. Và vì thế hôm nay Chúa Giêsu muốn xác nhận lại cho các tông đồ biết được căn tính thật của Đức Giêsu mà từ trước đến nay vẫn bị nhân tính che lấp. Đó chính là một Thiên Chúa thật, một con người thật. Bởi vì chúng ta biết trong cương vị một vị Thiên Chúa thì Chúa Giêsu luôn làm đẹp lòng Thiên Chúa Cha. Chuyện đó bình thường. Nhưng trong thân phận một con người thật với 33 năm dương thế, người cũng làm đẹp lòng Thiên Chúa Cha mới là điều đáng để cho chúng ta học nơi Đức Giêsu, mới đáng là Đức Giêsu chính là khuôn mẫu cho mỗi người chúng ta noi theo. Bởi vì khi làm người thật, Chúa Giêsu đã chia sẻ thân phận yếu đuối đó cho mỗi con người của chúng ta. Ngài nên như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi mà thôi. Ngài đã từng bị cám dỗ mà chúng ta mới tuần trước đã nghe bài đọc về Chúa Nhật vừa rồi, khi Ngài bị ma quỷ cám dỗ về ba phương diện. Và chúng ta biết chính cái yếu đuối, chính cái mang thân phận con người, chính loại con người thật đó, nên ma quỷ cũng đã dùng nhiều chiêu để lôi kéo Chúa Giêsu đi chật hướng theo thánh ý của Thiên Chúa Cha. Và nếu Chúa Giêsu không khéo, nếu Chúa Giêsu cày dựa vào cái quyền năng của mình, thì có thể Chúa Giêsu đã không vâng theo thánh ý của Thiên Chúa Cha khi đã biến hòn đá thành bánh, hay là nhảy từ nóc đền thờ xuống, vân vân. Chúa Giêsu không làm những trò đó, mà vì Chúa Giêsu luôn thực thi thánh ý của Thiên Chúa Cha. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu một lòng cương quyết trong từng giây phút, trong từng hơi thở, kể cả hơi thở hắt ra cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá, người cũng vẫn luôn làm đẹp lòng Chúa Cha. Vì thế Chúa Giêsu chính là mẫu gương cho mỗi người chúng ta sống để trở nên là một người con của Thiên Chúa, và nhất là sống làm sao cho đẹp lòng Thiên Chúa. Chính Chúa Cha nhắc nhở cho mỗi người chúng ta: các người hãy vâng nghe lời người. Thật sự nếu chúng ta thành tâm muốn trở nên giống Chúa Giêsu, chúng ta muốn cư xử theo cách của Chúa Giêsu đã sống, thì chúng ta chắc chắn phải siêng năng đến với Chúa Giêsu mỗi ngày, không phải chỉ là ngày thứ bảy hay ngày Chúa Nhật chúng ta mới đến tham dự thánh lễ, nhưng mà chúng ta cần dành nhiều thời gian hơn nữa để chúng ta tham dự thánh lễ của Chúa, để chúng ta dùng những cái thời giờ đến để xin ý kiến của Chúa, để qua đó chúng ta mới có thể lắng nghe được tiếng Thiên Chúa nói trong chính tâm khảm của mỗi người chúng ta. Vì thế chúng ta hãy học nơi Chúa Giêsu, biết đến với Thiên Chúa Cha càng nhiều càng tốt, để chính Chúa Giêsu sẽ là người hướng dẫn cho chúng ta qua chính lời của Người. Và nếu như lời của Chúa Giêsu có khó thực hiện, thì Người lại bổ sức cho chúng ta qua chính bản tiệc thánh thể mà khi chúng ta đến tham dự thánh lễ. Chính bản tiệc thánh thể đó sẽ củng cố đời sống đức tin của chúng ta, củng cố cái đời sống tin yêu của chúng ta, củng cố cái đời sống chia sẻ của chúng ta, củng cố cái đời sống, sống cái tình yêu mà chính Thiên Chúa đã yêu, yêu cho đến cùng, chết trên thập giá vì tất cả mỗi người chúng ta. Vâng, kính thưa cộng đoàn, nếu khi chúng ta biết thực hành lời Chúa hàng ngày đó, qua việc chúng ta phải bỏ những cái cách làm anh cũ của chúng ta, hay những cái cách cư xử cũ của chúng ta, và có thể nói cái nét chung nhất của một người Kitô hữu chúng ta, khi chúng ta sống cái giá trị lời của tin Chúa, đó là chúng ta phải chịu thua thiệt về mình. Chúng ta hãy nhìn vào cuộc đời của cụ Abraham trong bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe. Chính Thiên Chúa đã kêu gọi Abraham hãy bỏ quê hương, họ hàng, nhà cửa của cha ngươi mà đi đến nơi ta chỉ cho ngươi. Và Abraham đã thực hiện điều đó. Ông đã lên đường đi đến nơi mà ông chưa biết, chỉ vì ông lắng nghe thực thi lời của Thiên Chúa. Và chúng ta biết ông thực thi được cái điều đó, ông sống được cái lời mời gọi của Thiên Chúa đó, và trở thành cha của những kẻ tin. Đó là nhờ chính việc ông tin vào lời của Thiên Chúa đã hứa với ông. Vì thế hôm nay Thiên Chúa Cha cũng mời gọi chúng ta cũng hãy biết lắng nghe lời Chúa Giêsu, thì chúng ta cũng có thể tin vào những cái lời mà Chúa Giêsu sẽ dạy chúng ta không? Nếu như chúng ta tin, thì từ nay chúng ta cũng hãy biết gắn bó với Chúa Giêsu nhiều hơn. Chúng ta hãy biết lắng nghe và thực hành lời Chúa Giêsu bảo chúng ta mỗi ngày, cho dù cuộc đời của chúng ta có lúc chúng ta phải chịu thua thiệt thiên hạ. Và nếu như chúng ta rắp tâm sống theo lời Chúa chỉ dạy, thì Thiên Chúa cũng hứa với chúng ta, đó là ta sẽ ban cho các ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban và chúc phúc cho ngươi và cũng làm cho ngươi được vinh dự, và ngươi sẽ được diễm phúc. Ta sẽ ban phúc cho ai chúc phúc ngươi và phúc giữ cho ai chúc giữ ngươi, và mọi dân tộc trên mặt đất sẽ nhờ ngươi mà được diễm phúc. Vâng, kính thưa quý ông bà anh chị em, để mỗi người chúng ta nhận được cái lời chúc phúc của Thiên Chúa dành cho tổ phụ Abraham, thì chúng ta cũng phải đi vào con đường của Abraham đã đi, con đường mà ông đã phải trải qua những sự hy sinh và thử thách về đức tin. Chúng ta đã từng biết với lệnh truyền của Chúa trở thành một dân tộc đông đúc như sao trên trời, thế mà với tuổi già một đứa con cũng bị Chúa nói hãy đem đi hiến tế cho ta. Đã, chúng ta thấy, và khi chúng ta nghe lời Chúa Giêsu, vâng lời Chúa Giêsu để sống, thì chúng ta cũng không có cái con đường nào khác ngoài con đường Chúa Giêsu đã đi, mà Chúa Giêsu đã nói ngỏ lời với các môn đệ, đó là thầy phải đi lên Jerusalem bị các kỳ mục và xử và giết, nhưng ngày thứ ba thầy sẽ sống lại. Và Chúa Giêsu cũng từng nói với các môn đệ, các con hãy vác thập giá hàng ngày và đi theo thầy. Nếu chúng ta biết vâng lời Chúa Giêsu để chúng ta cùng đi vào cái con đường thập giá đó, thì chúng ta mới có thể tiến tới vinh quang mà hôm nay Chúa Giêsu biến hình trên núi Ta-bo, hé mở cái vinh quang, cái thần tính của Chúa Giêsu cho các môn đệ, cụ thể là ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan. Và chúng ta thấy khi Phêrô thấy được cái sự lộc lẫy, vẻ vinh quang của Chúa Giêsu hiện ở trên nét mặt người, và thấy có Môsê, Elia đảm đạo, thì ông bị ngất trí cũng như khoái qua muốn ở đó luôn, và xin Chúa Giêsu dựng ba cây lều. Nhưng Chúa Giêsu không muốn Phêrô ở lại, mà hãy đi xuống núi để tiếp tục hành trình đi về Jerusalem để chịu chết, và qua cái chết, qua cái tình yêu mà con đường Thiên Chúa muốn Đức Giêsu đi đó, thì các môn đệ cũng phải đi theo con đường đó để mới có thể đón nhận vinh quang nước trời. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, để kết thúc bài chia sẻ, xin kể cùng anh chị em câu chuyện để chúng ta cùng suy gẫm. Cha Charles Diamond là một nhà giảng thuyết nổi tiếng ở Mỹ. Ngài kể một câu chuyện như thế này. Có một người sống ở trần gian thấy chán nản về những con người, bởi vì anh ta thấy con người ta sống ích kỷ, sống tham lam, sống đầy những tội ác, anh ta không chịu được. Một hôm anh ta đi về trời, linh hồn anh ta về trời, trước cửa chồng trời anh ta gõ cửa, và trong bên trong có một tiếng vọng ra: ai đó? Anh ta thưa: dạ con đây. Thì khi nghe tiếng đó, anh ta cũng chẳng thấy ai ra mở cửa cho anh, và anh lại phải về trần gian. Anh đi tìm một người để tầm sư học đạo. Anh học những điều khôn ngoan của những người tầm sư, của thầy mình. Và sau một thời gian, anh cảm thấy anh sống tốt hơn, anh sống có ý nghĩa hơn. Nhưng khi anh lên thiên đàng, anh lại gõ cửa, thì trong thiên đàng một tiếng vọng ra: ai đó? Anh lại đáp: chính con đây. Nhưng anh cũng không thấy cửa thiên đàng mở ra. Anh lại phải trở về trần gian, anh lục lọi tìm mọi cách để sao có thể vào được thiên đàng. Anh mở sách thánh ra, mở tin mừng ra, anh đọc, và anh thấy chỉ có một con đường mà có thể lên thiên đàng, đó là con đường tự hủy mà chính Đức Giêsu đã đi qua con đường đó. Và khi anh học con đường này, anh trở nên càng ngày càng giống Chúa Giêsu hơn, qua sự hy sinh, qua sự nâng đỡ, qua sự chia sẻ, qua sự tha thứ, và nhất là không lấy mình làm trung tâm của vũ trụ, mà biết lấy chính lời Chúa để trở thành kim chỉ nam cho mình. Chính điều đó anh lên thiên đàng một lần nữa, và anh lại gõ cửa, và một giọng đáp lại: ai đó? Anh trả lời: chính là Chúa đây. Và cửa thiên đàng mở ra cho anh. Vâng, kính thưa quý cộng đoàn và anh chị em thân mến, chúng ta cũng hãy biết noi gương những gì mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, để chúng ta đi vào con đường tự hủy, con đường thập giá, để chúng ta được vinh quang với Ngài. Amen.